sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 23 tháng 3 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Năm Thiền Chi. Thiền chi có nghĩa là chi phần của thiền định. Chi phần đây chúng ta có thể hiểu đó là những cái yếu tố. Năm thiền chi là năm cái yếu tố của thiền định. Năm yếu tố này là gì? Thứ nhất là tầm, thứ hai là tứ, thứ ba là hỷ, thứ tư là lạc, và thứ năm là nhất tâm. Tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm là năm cái yếu tố mà một cái vị học thiền sẽ lần lượt trải nghiệm. Thứ nhất là tầm. Tầm có nghĩa là hướng đến một cái đối tượng. Trong kinh thường hay nói ví dụ như là một cái con ong, nó bay đến, nó hướng đến cái bông hoa. Nó bay là hướng đến, là có cái mục tiêu để mà nhắm đến. Cái đó gọi là tầm. Cái yếu tố thứ hai gọi là tứ. Tứ là có nghĩa là bám chặt cái đối tượng, không có là lơ là cái đối tượng. Thì trong kinh mô tả là ví như một cái con ong, sau khi nó bay đến cái bông hoa rồi á, thì nó cứ xoay quanh là cái bông hoa, nó bám cái bông hoa để nó hút nhụy, không có là lơ đãng. Cái đó gọi là tứ. Cái thứ ba là hỷ. Hỷ là một cái niềm vui. Cái niềm vui này nó thuộc về tinh thần. Ví dụ như chúng ta đọc một cái quyển sách hay, chúng ta cảm nhận được cái hay, cái tinh túy của cái quyển sách, và trong lòng của chúng ta nó rộ lên một cái niềm vui, là mình hiểu được cái thâm ý của cái quyển sách. Và nó có bao gồm cả tình cảm nữa. Ví dụ như là một người mẹ xa con là lâu ngày, sau nhiều năm xa cách, bây giờ người con về và gặp lại, và người mẹ cảm thấy rất là vui. Thì cái niềm vui đó trong thuật ngữ nhà Phật gọi là hỷ. Hỷ là một cái niềm vui, một cái niềm vui là tinh thần, liên hệ đến là tinh thần, cảm xúc. Và cái hỷ này á, là nó còn là một cái niềm vui. Cái niềm vui này nó là không có mang tính là ích kỷ. Ví dụ như thấy người ta được là thành công, thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta thành công trên sự nghiệp, thì mình cảm thấy vui. Vui đây là vui với cái sự thành công của người khác. Thì cái này gọi là hỷ. Lạc là gì? Lạc là một cái sự nhẹ nhàng, khinh an, nó liên hệ đến thân xác. Ví dụ như là sau một ngày làm việc mệt nhọc, chiều về chúng ta tắm rửa và nghỉ ngơi, và con người mình nó cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, một cái cảm giác là thoải mái, liên hệ đến là thể xác. Thì cái này gọi là lạc. Lạc là một cái sự nhẹ nhàng, khinh an, liên hệ đến là thể xác. Và cái yếu tố thứ năm đó là nhất tâm. Nhất tâm là nói lên một cái tâm thuần khiết, một cái tâm nó không có pha tạp những cái suy nghĩ, những cái ký ức là liên hệ đến tham sân si, là một cái tâm nó thuần nhất, không có vận đục. Ví như là trong một cái ly nước buồn, thì sau khi để một thời gian buồn nó lắng xuống và nước nó trong, không có một chút là gợn buồn nào, thuần khiết là nước tinh khiết, thì cái nhất tâm này là cũng vậy. Cái nhất tâm đây là một cái tâm là nó sau khi nó lắng đọng những cái phiền não liên hệ đến tham sân si, và cái tâm này nó là thuần khiết. Trong kinh nói là cái người mà tu tập thiền định mà đạt đến cái trình độ nhất tâm này là cái tâm nó nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Ví như một cái người thợ bàn, thợ bạc, họ dùng cái dụng cụ nấu vàng nóng chảy đi. Và khi mà vàng nó nóng chảy rồi thì cái người thợ có thể sau đó là uống cái vàng này theo ý muốn. Có thể uống cái vàng này thành cái chiếc lá, uống cái vàng này thành cái hình tượng với những cái chi tiết rất là sắc sảo. Thì cái người mà có cái nhất tâm này thì người này có thể hướng tâm đến đến những cái dụng ý mà mình muốn. Trong kinh mô tả là người có nhất tâm là có thể hướng đến là thần thông. Thì chúng ta lược qua năm cái yếu tố của thiền định. Xin nói lại, thứ nhất là tầm, thứ hai là tứ, thứ ba là hỷ, thứ tư là lạc, và thứ năm là nhất tâm. Năm cái thiền chi hay là năm cái yếu tố thiền định đây nó liên hệ đến bốn cái loại thiền. Trong Phật giáo có bốn cái loại thiền. Thứ nhất là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, và thứ tư là tứ thiền. Thì một cái loại thiền vậy mà một người hành trì khi mà đạt được thì trong cái tâm thức của họ nó có những cái đặc điểm là người mà có sơ thiền và người mà đã vào được sơ thiền là cái thiền định đầu tiên của Phật giáo, là người này họ đã là ly, đã là rời bỏ những cái dục ác bất thiện pháp ở thế gian. Cái định nghĩa của sơ thiền là vì ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm và có tứ. Thì như vậy là qua cái định nghĩa này thì chúng ta thấy người mà vào được cái sơ thiền là cái người này hầu như là đã ly bỏ những cái ác bất thiện pháp của thế gian. Và chúng ta thấy rằng khi mà một Phật tử quy y thì chúng ta thấy có tam quy ngũ giới, quy y Phật Pháp Tăng và giữ gìn năm cái giới cấm, đó là không sát sanh, không trộm cắp, chung thủy một vợ một chồng, không được nói dối, không được dùng những cái chất say. Thì năm cái giới cấm này là phải nói là nó liên hệ đến chuyện là thế gian. Và bởi vậy khi mà một người tu tập thiền định để mà có thể có hiệu quả thì vị ấy nên giữ gìn là giới, là giới cấm. Giữ gìn cái giới cấm đây là không có bắt buộc, nhưng mà nếu như một người mà biết giữ gìn cái giới cấm ở đây á, thì vị đó sẽ dễ thành tựu trong vấn đề thực tập là thiền định. Ví dụ như chúng ta thấy một người mà cứ hay uống rượu á, thì không thể nào là ngồi thiền được. Cái đầu óc khi nào nó cũng say say xỉn xỉn thì không thể nào là ngồi thiền được. Tương tự như vậy cho những cái giới cấm khác. Cho nên là cái giới cấm là những cái điều mà một người học thiền là nên tuân giữ. Để làm gì? Để cho cái thiền định của mình nó có kết quả. Thì cái người mà đạt được cái sơ thiền á, là cái người đó ly dục, ly ác bất thiền pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Hỷ lạc do ly dục sinh. Khi mà mình ly chuyển thế gian thì mình có một cái niềm vui là xuất thế gian, một niềm vui của thiền định. Và niềm vui này tại sao mà có? Tại vì nó có tầm và có tứ. Như vậy là cái sơ thiền là một người có được cái đặc điểm, hay là thành tựu được cái đặc điểm là tầm và tứ. Thì một cái con người đạt được sơ thiền có tầm và tứ thì sẽ có được cái lợi lạc gì? Thì chúng ta biết rằng mình ngồi thiền để làm gì? Mình ngồi thiền là chắc chắn là nằm trong một cái xu hướng là giúp cho chúng ta đạt đến cái mục tiêu, đó là an lạc, là giải thoát. Và theo cái lộ trình của cái tiến trình tâm đưa đến an lạc giải thoát đây chính là giới, định, rồi tuệ, rồi sau đó là giải thoát là tri kiến. Thì cái người mà tập thiền á, cái giai đoạn thứ hai á, thì cái người này sẽ lần lượt đối trì những cái yếu tố nó cản trở cái tâm thức của mình trên con đường giải thoát. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái người hành thiền có năm cái thiền chi đây á, thì cái người này sẽ đối trì năm cái trở ngại, năm cái yếu tố nó làm trở ngại cái sự giải thoát còn của mình. Và cái sự trở ngại đó trong cái thuật ngữ Phật học gọi là triền cái. Triền cái là nó ngăn che, ngăn cản, không cho mình bước tới. Năm cái triền cái đó chính là gì? Là thủy miên, là nghi ngờ, là sân, là trào hối và tham dục. Đây là năm cái yếu tố nó cản trở một con người trên con đường hướng tới cái mục tiêu an lạc là giải thoát. Thì cái yếu tố trở ngại thứ nhất đó chính là hôn trầm. Chúng ta biết rằng hôn trầm ở đây là chỉ cho một cái con người mà cái đầu óc khi nào nó cũng là uể oải, dạ dưỡi, bi quan, yếm thế. Cái hôn trầm đây là chỉ cho một cái trạng thái tâm thức nó là buồn ngủ, nó ủ dột, nó bi quan, là yếm thế. Thì một con người mà nếu như mà với một cái tinh thần như vậy thì không thể là tiến tới cái sự an vui hạnh phúc được. Một con người bi quan yếm thế, tiêu cực thì không thể nào tiến bộ trên con đường tâm linh. Nhưng mà nếu như chúng ta tập thiền thì yếu tố này sẽ được loại trừ. Cái gì loại trừ cái yếu tố hôn trầm này? Cái đó chính là tầm. Tầm, chính tầm này nó tiêu diệt cái hôn trầm. tầm như hồi nãy nói, đây là một cái khuynh hướng của cái tâm thức, là nó hướng đến mục tiêu. Nó hướng đến mục tiêu, không có là không có lệch lạc, nhắm đến cái mục tiêu. Thì trong cái thiền định á, chúng ta sẽ phát huy được cái đức tính này. Ví dụ như tại sao chúng ta ngồi thiền, chúng ta hướng đến cái hơi thở, không có rời bỏ cái hơi thở. Hơi thở này đang đi vô, chúng ta biết hơi thở đang đi vô. Hơi thở đi ra, chúng ta biết hơi thở này đang đi ra. Nếu như có lơ đảnh một giây phút nào đó thì chúng ta cũng quay trở về lại với cái hơi thở. Thì khi mình tập thiền như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen mới là gì? Thói quen mới đó gọi là tầm. Tầm là hướng đến mục tiêu. Hướng đến là mục tiêu. Thì khi mà một người tập thiền mà có cái sự hướng đến mục tiêu hay là chú ý cẩn thận là như vậy à, thì cái người đó không thể là buồn ngủ được. Người đó sẽ không thể là buồn ngủ. Tại sao chúng ta mới tập thiền chúng ta thường hay là buồn ngủ? Tại vì cái tầm này nó chưa phát huy. Cái sự chú ý nó chưa phát huy. Cho nên là mình là dễ là buồn ngủ. Quý vị có thể thấy trong cuộc sống là hàng ngày, khi chúng ta đang làm một cái gì đó, mặc dù mình đang là uể oải, nhưng mà cái công việc đó quan trọng quá, không thể nào là không tiếp tục. Mặc dù trong người mình đang mệt, trong người mình nó đang uể oải, nhưng mà cái công việc nó quan trọng quá đi, cho nên nó bắt mình phải là hoàn thành là cho được. Thế rồi một cái sự chú ý là như vậy. Một cái sự là chú ý vì cái tầm quan trọng của công việc. Thế rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ khắc phục được cái sự uể oải hay là buồn ngủ. Thì cũng vậy, thì chính cái tầm này của một cái người tập thiền định, khi chúng ta hướng tâm đến một cái đối tượng, chúng ta luyện tập nó có cái thói quen như vậy rồi á, thì nó sẽ tiêu diệt đi cái yếu tố trở ngại đó là hôn trầm. Cho nên một người mà tập thiền có sự chú ý rồi á, thì người đó sẽ không có buồn ngủ. Rồi chúng ta qua một cái yếu tố thứ hai là thiền chi thứ hai, đó là tứ. Tứ có nghĩa là dán chặt tâm vào một cái đối tượng, không có rời bỏ nó, dán chặt tâm vào một đối tượng. Ví như là một cái cung ong nó bay đến bông hoa rồi thì nó cứ bám cái bông hoa để nó hút nhụy. Thì cái này gọi là tứ. Tứ là dán chặt vào đối tượng, không có rời bỏ. Thì trong khi chúng ta tập thiền là cũng thế, chúng ta dán chặt vào cái hơi thở, không có rời bỏ. Thì khi một cái sự thành công như vậy rồi á, thì tâm của chúng ta thì cái yếu tố tứ này á, nó sẽ tiêu diệt cái trở ngại thứ hai, đó là nghi, đó là còn nghi ngờ. Chúng ta biết rằng một con người mà cứ nghi ngờ, tâm luôn luôn bị dao động, nghi ngờ, thì cái sự nghi ngờ dao động đây là một cái trở ngại trên con đường tiến bộ của tâm thức. Sự nghi ngờ. Và chính cái thiền định á, chính cái yếu tố tứ này á, nó sẽ tiêu diệt cái triền cái là còn nghi ngờ. Sống trong là cuộc sống, chúng ta nghi ngờ cái này, chúng ta nghi ngờ là cái khác, không tin có Phật Pháp Tăng, thì chúng ta thấy rằng là cái sự nghi ngờ này là một cái chướng ngại của sự tiến bộ mà về tâm thức. Nhưng mà khi tập thiền á, chúng ta sẽ phát huy được cái thiền chi thứ hai là tứ. Thì khi mà tập thiền như vậy á, chúng ta phát huy được cái thiền chi thứ hai là tứ, thì nó sẽ tiêu diệt, nó làm mất đi cái trở ngại là sự là nghi ngờ, là dao động. Rồi với là một cái người mà tu tập thiền định liên tục nữa thì người đó sẽ đạt được một cái thiền chi là thứ ba là hỷ. Hỷ là niềm vui về là về tinh thần. Và chúng ta thấy là tại sao mà cái người tu ở Phật giáo mà tu thật mà tu đúng đắn á, là chúng ta thấy người đó khi nào họ cũng có một cái niềm vui à. Mà trong thuật ngữ thường gọi là thiền duyệt hay là niềm vui của là của thiền định. Thì khi mà chúng ta đang nỗ lực tiếp tục thiền định thì trong người của chúng ta nó toát lên một cái niềm vui gọi là hỷ à. Và cái niềm vui này nó khác với niềm vui của thế gian à. Niềm vui của thế gian là chúng ta được tiền này, chúng ta được tình này, chúng ta được địa vị này, được ăn uống này, được phương tiện của đời sống là chúng ta vui. Cái vui đó khác với là cái hỷ là ở đây. Hỷ đây là một cái niềm vui thuộc là tinh thần, nhưng mà một cái niềm vui thanh tịnh là tinh khiết. Thì khi mà cái người tu tập thiền định đạt để có được cái thiền chi thứ ba hỷ này á, thì nó sẽ tiêu diệt cái trở ngại thứ ba. Đó là sự là gì? Đó là sự sân hận à. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống tại sao chúng ta sân, tại sao chúng ta là nổi giận. Và chính cái sự sân hận này nó làm cho chúng ta buồn, nó làm cho gia đình chúng ta buồn, nó làm cho xã hội chúng ta buồn. Chính cái sự sân hận là nó tạo ra những cái sự tăng tốc đau là đau khổ. Và chính cái là thiền chi thứ ba là hỷ đây á, thì nó có cái khả năng là nó tiêu diệt là cái sân hận à. Cho nên tại sao mà cái người tu tập Phật giáo nói chung, người tu thiền định là nói riêng, là họ luôn luôn có cái niềm vui à. Và người họ hầu như không thấy sân hận là cái gì à. Là lý do là tại vì họ có được cái niềm vui. Và chính cái niềm vui này nó đã vì nó đã làm mất đi là cái lòng là sân hận. Không có sân hận nữa. Rồi chúng ta qua một cái thiền chi là thứ tư à, đó là lạc. Như hồi nãy nói, lạc là một cái sự khinh an nhẹ nhàng của cái thân à, đây nè à, lạc à. Thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta tu tập thiền định á, thì cái này quý vị sẽ kinh nghiệm được. Quý vị sẽ kinh nghiệm được là cái lạc ở đây á là gì? Là thân thể của quý vị sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng à. Khi quý vị ngồi thiền á, quý vị có cảm giác một lúc là nào đó là tự nhiên hầu như cái thân của mình là nó nhẹ lắm. Và nhiều người á là cảm thấy sợ vì hình như là cái thân là nó muốn bay lên à, nó nhẹ nhàng. Và thực tế ra có nhiều người họ vận dụng cái thiền định này để họ thực hiện là thần thông. Là chúng ta thấy rằng có những người ngồi thiền và họ bay lên giữa là giữa không trung. Thì trong cái thiền định này, chính cái thiền chi thứ tư là lạc đây á, là một cái sự nhẹ nhàng khinh an của cái thân. Và chính cái thiền chi thứ tư này nó xóa đi cái trở ngại à, hay là triền cái là thứ tư, đó là trào hối à. Trào hối đây là gì? Trào hối đây là chỉ cho một cái tâm nó lăng xăng, là trào cử. Trào cử là một cái tâm nó lăng xăng. Và hối quá là hối tiếc những cái chuyện đã đạt qua à. Chúng ta thấy rằng một cái con người mà tâm luôn luôn là bị dao động là như vườn à, như là con ngựa chạy, và luôn luôn là cứ hối tiếc là cái chuyện đã đạt qua. Thì một cái tâm thức như vậy á, nó sẽ trở ngại cho chúng ta trên con đường phát triển là tâm thức. Và cái người tập thiền họ sẽ có được cái thiền chi là thứ tư, đó là lạc. Và chính cái lạc này nó sẽ xóa đi, làm mất đi cái triền cái thứ tư, đó là trào, là trào hôi. Rồi chúng ta có, nếu như nỗ lực thiền định tiếp tục, chúng ta sẽ đạt được một cái thiền chi thứ năm, đó là sự nhất tâm. Nhất tâm đây là gì? Là tâm thức là thuần khiết rồi. Một con người mà đã trải qua tầm tứ hỷ lạc rồi á, thì vì đó sẽ đạt đến cái trạng thái là nhất tâm. Khi mà đạt đến nhất tâm đây á, thì trong cái tâm thức của vị đó không có những cái chuyện tham sân si, mà thậm chí ngay cả những cái thiền chi vừa mới đạt được như là tầm tứ hỷ lạc cũng biến mất. Như vậy là chúng ta thấy rằng nhất tâm là chỉ cho một cái trạng thái tâm thức hoàn toàn là thuần khiết, tinh khiết, giống như một cái ly nước buồn mà sau một thời gian buồn nó lắng hết, bao nhiêu cái chuyện buồn vui nó lắng xuống, và chỉ còn một cái dòng tâm thức là thuần khiết. Và chính cái sự nhất tâm đây là trong kinh điển có nói, người tu tập đến cái thiền định thứ tư thì sẽ đạt đến cái trạng thái nhất tâm này. Chúng ta có thể là nói lại nhé, tầm tứ là sơ thiền, lên đến nhị thiền á, thì là hỷ, lên đến tam thiền thì lạc, đến tứ thiền thì nhất là nhất tâm. Như vậy là năm cái thiền chi đó nó sẽ chia ra theo cái cấp độ của thiền định. Người sơ thiền đầu tiên thì sẽ có hai cái thiền chi là tầm và tứ. Người đó tu tập lên thiền định thứ hai là nhị thiền thì người đó sẽ không cần tầm và tứ nữa, nhưng mà người đó sẽ có được cái thiền chi thứ ba là hỷ. Người đó tiếp tục tu tập thiền định nữa thì người đó sẽ có được một cái thiền chi thứ tư, đó là lạc. Mà khi mà có lạc rồi là có nghĩa là hỷ tầm tứ không cần thiết nữa. Nhưng nếu như người đó tu tập đến cái là đệ tứ thiền thì người đó sẽ gì, đạt đến một cái kinh nghiệm mới, đó là sự nhất tâm. Và nhất tâm này thì không cần những cái thiền chi là vừa mới nêu, tầm tứ hỷ lạc là không còn nữa, mà người này chỉ còn một cái tâm tuần là thuần khiết. Thì với cái người có tâm thuần khiết đây á, nếu như người đó sử dụng đến thần túc thông là muốn bay liền giữa không thì người đó có thể là bay liền được. Người đó có thể rằng tác ý đến cái chuyện đi trên mặt nước giống như đi trên đất liền thì người đó có vận là thực hiện được. Tất nhiên với một cái người có cái sự nhất tâm đây á, người đó có thể sử dụng cái tâm thức này để theo cái dùng ý còn của mình để có thần thông. Và như chúng ta biết rằng trong Phật giáo có 6 cái loại là thần thông, thần túc thông, thiên nhị thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, tha tâm thông và lậu tận thông. Thần túc thông là bay liền như không, thiên nhị thông là nghe những cái âm thanh vi là vi tế, rồi đến thiên nhãn thông là tầm nhìn, nhãn nó có mắt là có thể nhìn xa, là nhìn xa. Rồi đến là túc mạng thông là có thể nhớ được tiền kiếp, nhớ được tiền kiếp còn của mình. Tha tâm thông là có thể biết được tâm của người khác, biết được cái sự luân hồi của người khác. Và lậu tận thông là diệt trừ được các cái lậu hoặc phiền não tham sân si. Thì cái người mà thiền định thứ tư á, họ khi họ hướng tâm đến cái thần thông nào thì họ sẽ có được cái thần thông đó, họ sẽ thành tựu cái thần thông đó. Như vậy là chúng ta thấy đã đi qua được 5 cái thiền chi. Một người tu tập thiền định sẽ lần lượt có được 5 cái thiền chi này. Và 5 cái thiền chi này có nghĩa là vì đó đã đoạn trừ được 5 cái yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển tâm thức của mình, cản trở cái sự thành tựu là sự chứng nghiệm được an vui và hạnh phúc. Năm cái triền cái đó chính là hôn trầm, rồi đến là gì, rồi đến là nghi, rồi đến là sân hận, rồi đến là trào hối và tham dục. Chính năm yếu tố này một khi bị loại trừ bởi năm cái thiền chi thì người hành giả đó phải nói rằng là đã có những cái bước tiến, phải nói rằng là đáng kể trong vấn đề thực hiện sự là tu tập là Phật giáo. Và chúng ta ngồi thiền đây là nó có cái ý nghĩa là như vậy. Mặc dù chúng ta trước mắt những người mới tập là chỉ theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, nhưng mà cái sự theo dõi hơi thở vào hơi thở ra đó tùy theo từng người, tùy theo cái sự dùng công nỗ lực của từng người mà chúng ta sẽ lần lượt có những cái thiền chi là vừa kể. Mặc dù cùng là theo dõi là hơi thở, nhưng mà có người cảm thấy mình có sự an vui, nhưng mà người khác chưa cảm thấy sự an vui. Đó là do cái sự dùng công của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên là nếu như chúng ta thực tập thiền định đúng cách thì ai cuối cùng rồi cũng sẽ đạt được cái thành tựu hướng đến cái mục tiêu là an lạc và giải thoát. Rồi rất mong rằng tất cả chúng ta thực tập thiền định với một cái ý thức nhận thức cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.